Thắng Hoa nói, nhiều quốc mẫu có rộng ơn tha tội, thì tiểu phi mới dám tỏ bày. Trung Hậu nói, Ai Gia chẳng chấp trách Nam Cung, nếu có sự chi ta cũng lo mưu giúp đỡ. Thắng Hoa bèn thuật lại các việc Dương Nghi sai cha con mình dùng, kế mỹ nhân, lo ám hại Tuyên Dương và Trung Hậu, lại có tính thiết lập Kim Hoa hội, ngày sau mời Tuyên Dương tới chơi Tết Trung Thu, phục toàn binh tướng trong nhà, đặng toan bề trước độc. Kế nói rằng, quốc mẫu ôi, tiểu phi như chẳng nói ra thì bất hiếu với phụ thân, quốc mẫu có cái chi điều đình thì thần thiếp xin cảm ơn vạn bội. Trung Hậu nói, Dương muội dù chẳng nói thì Ai Gia cũng đã biết rồi, dẫu cho Nghi Dương và quốc trượng tính kế chi lớn bằng trời thì cũng không làm chi Ai Gia đặng. Dương muội hãy bằng lòng an dưỡng ở đây với ta, chung hưởng giàu sang, còn như thiên tử có bắt tội lai dạ thì có Ai Gia gánh vác. Thắng Hoa tạ ơn, rồi hai người ngồi lại ăn uống chuyện giảng cùng nhau. Tiệc xong rồi, Thắng Hoa từ tạ lui chân, Trung Hậu lại ân cần dặn dò rằng, Dương muội đừng nói chi với thiên tử, để tới việc đó sẽ hay. Thắng Hoa dạ dạ vâng lời, bước lên kiệu trở về Nam Diện. Nói về Trịnh Quốc Văn được phong làm chức thái sư, mới sai người về bên Tống, rước gia quyến ở nơi Cao Dương phủ. Còn 3.000 binh phân tản ra khắp thành Lâm Tri, người đi làm thầy làm thợ, kẻ thì đi bán đi buôn, đều thông tin Trịnh thái sư sẽ cùng nhau ứng việc. Bữa nay gần ngày giai tiết, Trịnh thái sư mới tiệc yến điện, cùng nhau hỉ hả đoàn viên. Tiệc vừa tới canh hai mới mãn, Quốc Văn mới nói với phu nhân rằng, Tuyên Dương là một người háo sắc, con mình vào cung đã một tháng không thấy về thăm, sợ con mình tán tận lương tâm, làm cho cơ quan tiết lộ. Nay vừa Tết Trung Thu trăng rằm tỏ rõ, phu nhân giả bệnh nằm đó thở than. Hội Kim Hoa thiết lập cho vẻ vang, lão sẽ vào tâu với Tuyên Dương tới đây dự tiệc. Phục binh mã ào ra giết chết, lấy Lâm Tri như trở bàn tay. Phu nhân coi kế nọ có hay, phải kiếp truyền gia đinh dọn dẹp. Phu nhân nói, vì quốc gia đại sự chẳng nên nói với đàn bà, nhưng Trung Hậu nó có mưu quỷ thuật tà, thiếp sợ ăn qua không đổi. Bệ dinh hiện ở đâu chưa thấy, sự tai ương đã hại hết cả nhà, làm người nếu thấy chẳng xót xa, đứa tới chân rồi chạy ra sao cho khỏi. Quốc dân nghe vợ nói vậy liền mắng rằng, mẹ con bay là đồ phi nghĩa, ăn lọc nước chẳng biết trả ơn vua. Mắng rồi, rút gươm ra, muốn tới chém phu nhân. Anh em Trịnh Hoành can rằng, xin phụ thân bất giận, để cho từ mẫu thuận theo. Quốc Văn lại mắng giết om sòm, phu nhân phải nghe lời lên giường nằm trá bệnh. Quốc Văn thấy vợ thuận tình, đêm đó nằm không an giấc. Chẳng bao lâu nghe trống điểm canh năm, cha con sửa soạn vào triều, tâu cùng thiên tử. Khi cha con đi tới hành cung, bác quan thấy đều đông đủ. Kể về lát Tuyên Dương lâm triều, Quốc Văn bước ra tâu rằng, ngu thần mong ơn bệ hạ, đem gia quyến tới ở Lâm Tri. Sự may thần thê thảm mạo phong sương, điều trị đã không phương ứng nghiệm, nên tôi phải cầu khẩn khẩn Phật, thần linh mới cho một bài xăm diêm dày. Lời thiệt tôi phải tâu bày, xin Thánh Hoàng soi xét. Quốc Văn tâu rồi dâng bài xăm lên, thì thần tiếp lấy dâng cho vua xem. Tuyên Dương dở ra coi, thấy có 8 câu như vậy: một tấm lòng trung thuận, quả thần cũng biết cho. Bệnh hôn trầm quá lẽ, như cây khô mùa thu. Tiên đơn nào linh nghiệm, uống thuốc uổng công phu. Thấy chân lông mới mạnh, chẳng khác như linh phù. Thiên tử xem rồi gật đầu, cũng tiễn là thiệt. Còn Quốc Văn là giả giờ khóc tấm tức. Nguyên Quốc Văn đặt ra tấm câu đó nên giả làm cách bi thiết cho thiên tử động lòng. Tuyên Dương khi ấy mới phán rằng, thôi, để Trầm hỏi thăm Nhạc Mẫu đặng cứu bệnh người Trầm Kha. Quốc Văn lại tạ ơn và tâu rằng: mới hôm nọ, vua nước Tống có ban qua cho tôi một vật quý gọi là cây kim qua và 3-4 trái tây qua là dưa phương tây. Tôi còn để tại nhà nên rất quý tiếc. Bữa nay là ngày Trung Thu thưởng nguyệt, tôi xin lập hội kim hoa, gửi trong thánh giá tới nhà, chơi trần với xem qua cho mãn tiệc. Nói về Tuyên Dương khi bãi triều rồi, đi thẳng tới Nam Cung, Thắng Hoa vội ra rước mừng. Vợ chồng đều ngồi nơi kim ỷ. Trà nước xong, Tuyên Dương thuật lại các lời của Quốc Văn cho Thắng Hoa nghe, rồi lại hỏi rằng: Trẫm hứa với quốc trượng ngày mai sẽ tới chơi, trẫm có hạ lại quân sư một hai lời, thì quân sư tâu bảo hỏi Ái Khanh sẽ biết. Vậy chứ việc ấy nên không thì Ái Khanh nói thiệt, cho thỏa tình chàng rể với bà gia. Thắng Hoa nghe hỏi như vậy, thì mồ hôi ra dầm mình mới nghĩ thầm rằng: cha mình làm kế như thế, chắc là chết cả nhà. Vợ chồng đã tình nghĩa tiêu ma, anh em lại thịt da tan nát. Hiền tử thấy Thắng Hoa làm thinh không trả lời, lại hỏi rằng: việc chi mà Ái Khanh không nói? Chắc là có duyên cớ chứ chẳng không. Thắng Hoa thấy thiên tử cứ theo hỏi mãi, mới tâu rằng: thiếp vẫn nghe, vua chẳng nên tới dinh tôi, quan chẳng nên tới nhà dân, cha chẳng nên tới phòng con, nếu trái lẽ thì ắt sinh tai họa. Còn như sự chúa thượng muốn đi thăm mẹ thiếp, việc phải hỏi chánh cung. Tuyên Dương nói: việc nhỏ mọn như vậy, hỏi chánh cung làm chi cho sinh ra sự khó lòng? Vả lại, mẹ của Ái Khanh là Nhạc Mẫu của trẫm, có bệnh hoạn mới tới viếng thăm là sự phải. Khi vợ chồng đang ngồi bàn luận phải trái, kế thấy cung nhân dọn rượu dâng lên, cùng nhau thù tạc phỉ nguyền. Một lát trời đã vừa tối, Loan Phụng vào phòng chung gối, gió mưa dậy cuộc đá vàng, biết bao nhiêu sự đẹp tình thương kể đâu hết trong trường dục hải. Đây nói về Quốc Văn về tới phủ rồi, vào thuật lại cả việc cho phu nhân nghe. Nội nhà đều mừng, truyền Trịnh Hoành và Trịnh Xuân đi thông tin cho các chư tướng hay. Về lát tự biết Dương phủ mà ra mắt Quốc Văn. Quốc Văn nói rằng: chư tướng có lòng báo quốc, hôm nay phải ra sức mà giết vua Tề. Các tướng ai cũng bằng lòng. Quốc Văn đem ra sau hậu đường mà phân phát như vậy. Trần Trung, Trần Hộ, hai tướng lãnh 1000 quân mai phục hai bên cửa phủ. Thể nghe tiếng đồng la khởi hiệu, thì ổ binh ra vây bắt vua Tề. Tiết Phương, Tiết Đạt, hai tướng lãnh 1000 binh mai phục sau hậu diện. Thể nghe tiếng đồng la khởi hiệu, thì ổ binh ra vây phủ vua Tề. Dương Khảo, Đồng Dõng, Trần Nghĩa, mỗi người lãnh 250 tên quân mai phục ở trong phủ. Như thấy Tuyên Dương tẩu thoát, thì áp ra mà giết mấy người bảo giá theo hầu, đồng lòng hiệp sức với nhau, chớ cho một người nào thoát khỏi. Còn Trịnh Xuân thì trong mình giấu một lưới dao sắt, dâng rượu rồi thì múa cây kim hoa lên cho Tuyên Dương xem, thừa cơ mà giết đặng vua Tề, trong công bộ ghi cho bậc nhất. Còn Trịnh Hoành thấy lúc Tuyên Dương uống rượu, ra múa gươm trợ lực làm vui, đang lúc chúng nó vô tình sẽ kiếm thế mà giết cho được. Còn Hà Băng, Lý Thuận, Lưu Thành và Đào Nẵng, mỗi tướng cầm một cái đồng la, nổi đồng làm hiệu, như ai chẳng tuân theo lệnh thì chém đầu tức thì. Chúng tướng dân mệnh lui ra, ai nấy giữ theo phần diệt. Qua ngày rằm, Tuyên Dương lâm triều, bá quan triều bái xong rồi, thiên tử truyền nội thần dọn tiệc mà thưởng yến. Bá quan vui tôi hỷ lạc đoàn viên, vui mừng bữa Trung Thu giai tiết. Tuyên Dương nghĩ tới Trung Hậu dựng nên công nghiệp, nên sai người vào mời dự tiệc tâu bày sâu trước. Khi Trung Hậu nghe nội giám tâu như vậy, sực nhớ lại mấy lời của Nam Cung. Tính ra hôm nay thiên tử có tai họa lâm thân, nếu mình có cản lại thì nói rằng mình xấu. Bèn nghĩ ra một kế, nói với nội giám rằng: hãy ra tâu lại với quốc quân rằng Ai gia trong mình có bệnh. Nội giám cúi đầu dâng lệnh, tới Kim Loan tâu lại cho vua hay. Đây nói về tháng qua khi nghe Tuyên Vương nói cha mình lập Kim Hoa hội, mời thiên tử tới chơi. Biết kế chi không biết, bèn cầu cứu với Trung Hậu. Nội giám vào tâu cho rõ rằng, có Nam Cung tới hầu. Trung Hậu nghe tâu gật đầu, mới dẫn ra vào hậu cung trò chuyện. Thắng qua thưa, hôm qua thiên tử nói cha tôi có thượng điện, mời thiên tử tới chơi. Tôi đã khang khéo một hai lời mà thiên tử cũng đòi đi cho được. Tôi đã tính không ra trước, cuối xin quốc mẫu đừng cho thiên tử đi. Trung Hậu nói, việc đó chẳng hề chi, dư muội đừng nghi ngại. Mình thiên tử có rồng che chở, để tới đó cho thất viết kinh hồn một lần mới biết dạy khôn, kẻo nói chúng ta hay sinh sự. Thắng Hoa tạ ơn lui về cung. Khi Tuyên Vương nghe nội giám ra tâu Trung Hậu có bệnh, liền truyền bãi yến lên kiệu đi thẳng tới Chiêu Dương cung. Điền Đơn, Điền Côn và Yến Anh hộ giá theo sau. Thiên tử đi tới cung môn, nội giám vào tâu với Trung Hậu rằng, có thiên tử giá lâm. Trung Hậu truyền cho nội thần ra tiếp giá. Nội thần dân mệnh ra trước cung môn, quỳ xuống tâu rằng, nương nương có bệnh trong mình, cho nô tỳ ra tiếp giá. Tuyên Vương thẳng vào lẫm cung, thấy Trung Hậu nằm trên phụng tháp, bèn hỏi rằng, trẫm hay tin ngự thê có bệnh, tới viếng thăm chậm trễ chớ phiền. Trung Hậu nghiêng mình tâu rằng, thần hậu cam thất lễ, xin thiên tử thứ tha. Tuyên Vương cầm tay an ủi, vợ chồng trò chuyện cùng nhau. Tuyên Vương nói, quốc văn là cha của Trịnh Phi, hôm qua tôi mời trẫm tới nhà, trước là xem cây kim hoa, sau ăn tây qua và chơi trăng trung thu giai tiết. Trẫm có hỏi Nam Cung Trịnh Thị thì ả nói phải hỏi chánh hậu sẽ hay, việc ấy có nên đi hay là không, thôi ngự thê phán cho trẫm rõ. Trung Hậu hỏi, vậy chứ bệ hạ đã trả lời cho quốc trượng hay chưa? Tuyên Vương nói, trẫm đã hứa lời với quốc văn rồi, tối hôm nay sẽ tới. Trung Hậu nói, thiên tử không nói chơi, nay bệ hạ đã hứa rồi, không đi thì sao đặn. Tuyên Vương nói, bây giờ trời cũng tối, cho trẫm cứu tường ngự thê mà đi luôn. Trung Hậu lại kêu Điền Đơn với Điền Côn tới dặn nhỏ rằng, phải làm như vậy, như vậy. Hai con dân mệnh lui ra. Trung Hậu lại nói với Tuyên Vương rằng, như bệ hạ tới phủ quốc trượng, chẳng nên đem theo quân ngựa lâm đi theo làm chi. Tuyên Vương nói, quốc trượng là người bất thích, chẳng có việc chi đề phòng. Nói rồi vợ chồng từ biệt nhau. Tuyên Vương lên ngựa đi trước, anh em Điền Đơn với Yến Anh đi bảo giá theo sau. Khi đi khỏi Chiêu Dương cung ra ngoài hoàng thành, thấy nhà nhà hương đèn rực rỡ, chốn chốn đều kết tụi treo trong. Vua tôi xem thấy vui lòng, đi về lát tới nơi Trịnh phủ. Gia nhân chạy vào thông báo, cha con quốc văn ra quỳ lại vội vàng tâu, ngu thần thất lễ tiếp nghinh, xin bệ hạ tha tội. Vua tôi thảy đều xuống ngựa, cha con rước vào trung đường. Anh em Điền Côn xem sau trước ngó kỹ càng, đi hết thảy là năm tầng cửa đông. Khi tới nơi, Tuyên Vương vào người chính giữa, anh em Điền Đơn đứng bảo giá hai bên. Cha con quốc văn triều bái xong rồi, Tuyên Vương mới phán rằng, nay trẫm tới đây trước là thăm bệnh Nhạc Mẫu, sau lập dày hội Kim Hoa. Bây giờ Nhạc Mẫu nằm ở đâu, để trẫm vào thăm cho thỏa tình con rể. Cha con quốc văn tạ ơn rồi dẫn đường đi trước, thiên tử với mấy người theo sau. Nữ tỳ vào báo cho phu nhân hay rằng có thiên tử giá lâm. Phu nhân sai nữ tỳ là Mai Hương quỳ xuống dưới thềm tiếp giá. Vua tôi đi thẳng vào ngọc sàn, phu nhân giả như muốn ngồi dậy mà ngồi không nổi, rơi lụy tâu rằng, thần thiếp mong ân bệ hạ, dẫu có thác cũng còn đội ơn đức triều đình. Tuyên Vương nói, nghe Nhạc Mẫu trong lòng không khỏe, nên Trẫm đi tới viếng thăm, xin Nhạc Mẫu hãy an dưỡng tâm thần để tật tiêu bệnh tán. Phu nhân tạ ơn rồi nghiêng mình nằm xuống. Thiên tử và mấy người lại đi ra trung đường. Kế thấy gia đình dọn tiệc dâng lên đủ các món sơn trân hải vị. Quốc Văn đứng thầu dâng rượu, cùng nhau uống đâu được vài tuần. Quốc Văn tâu rằng: trong tiệc rượu chẳng có sự chi làm thú. Tôi có thằng con võ nghệ cũng tầm thường, xin cho nó múa kiếm vài đường, ngõ đặng giúp vui trong tiệc. Tuyên Dương nhậm lời. Trịnh Xuân nay nịch sửa soạn, cầm cây kim thương bước tới, bái thiên tử rồi múa đủ bốn phương tám hướng, như rồng bay qua biển, như cọp múa trong rừng. Tuyên Dương xem thấy khen ngợi tưng bừng, còn anh em điền đơn thì cười cho là đồ vô dụng. Trịnh Xuân vừa múa vừa ngó qua viết lại, thấy anh em điền đơn cứ theo coi chừng, không có chỗ nào hở mà hạ thủ. Lúc ấy đã mệt quá, mới vòng tay đứng dừng lại mà thở dài. Tuyên Dương mới hỏi rằng: Quốc Cừu hãy tạm nghỉ, rồi giây lát sẽ múa nữa cho Trẫm xem. Còn bữa trước Quốc Trượng nói có cây kim hoa, vậy chứ nó ở đâu, không đem ra cho quả nhân coi thử. Trịnh Hoành nghe nói cảm mừng, liền khiến gia đình khiêng cây kim hoa tới để trước ngựa tiền. Tuyên Dương xem thấy cây đầy những đồ trân châu mà cách làm bông trái, nên ánh sáng chói sang ngàn trùng. Lá vàng nhánh bạc lung lay, năm sắc nhuộm màu nên rực rỡ, và bề cao có hơn 5 thước mà vật ấy đựng trong một cái kim bồn. Tuyên Dương bèn nói rằng cái này thiệt là vô giá. Kế đó Quốc Văn lại dâng đưa tay lên, Tuyên Dương dùng rồi cũng khen là ngon, rồi uống rượu thôi túy lúy, nào lo chi tai họa lâm thân. Đây nói về Trung Hậu cứ trằn trọc nằm không an giấc, tuy đã có 2 con đi theo bảo giá, nhưng còn e chúng quả khó đan. Bèn thả một đạo mật chỉ, vội vàng sai nội giám đem tới cho Dương Bình và Quốc Anh nguyên soái, dặn phải mau mau dẫn 5.000 binh cường tráng tới mai phục ngoài Trịnh phủ thái sư. Phải nghe đồng la nổi hiệu trong phủ, tức thì phá cửa phủ mà vào cứu giá. Nội giám dân lệnh đưa mật chỉ tới cho 2 người. Hai ông ấy nghe qua hồn rụng phách rời, cùng giao vào giả điểm 5.000 binh đi ứng tiếp. Đây nhắc lại về Kim Hoa Hội, đêm đã canh 2, Tuyên Dương hơi rượu đã xoàng xoàng. Quốc Văn thấy vậy lòng càng hoan hỷ, liếc mắt ngó Trịnh Hoành biết kế, bèn cầu cây kim hoa múa lia múa lịa, vừa đi vừa múa gần tề tới chỗ Tuyên Dương ngồi. Anh em điền đơn thấy sự lạ rồi, liền đứng dậy mỗi người che mỗi phía. Điền Côn lúc này rất lanh mắt, thấy Trịnh Hoành vừa rút lưỡi dao, liền dặn điền đơn ở đó giữ gìn bảo giá, còn mình tức thì hoa gươm nhảy qua đánh với Trịnh Hoành. Đợt 3 hiệp thì Trịnh Hoành đã bị đứt cổ. Trịnh Xuân thấy anh mình đã bị sát tử, bèn hoa thương tới đâm nhầu. Điền Côn khi này mới ra tay, liền dùng thế trá bại. Trịnh Xuân lấy làm đắc ý đuổi theo, than ôi thời vận nghiêng ngã, một bị đá văng xa 10 thước, té xuống đất tức thì chết tươi. Quốc Văn thấy vậy rụng rời, muốn kiếm thế tầm phương tẩu thoát mà không kịp, bị Điền Côn bắt được. Khi ấy 4 tên gia tướng của Tống đều nói hiệu đồng la, phục binh 4 phía áp ra. Điền Côn tính thế chạy không khỏi, bèn nổi nóng mắng la inh ỏi và đập đầu dứt quăng vào trụ đá chết tươi. Thương thay quả phước bởi trời, lòng báo quốc bỏ mình nơi khách địa. Điền Côn lúc này thừa kế tả sông hữu đột, giết binh Tống như chém cây, còn điền đơn bảo giá Tuyên Dương với phò hộ quân sư Yến Tử. Nói về Dương Bình và Lỗ Quốc Anh dừng mật chỉ của Trung Hậu tới mai phục ở ngoài Trịnh phủ. Qua đầu canh 2, nghe trong phủ đổi tiếng đồng la, tức thì truyền quân phá cửa xông vào. Thấy Điền Côn còn đang đánh giết tưng bừng, 2 tướng cũng hiệp lực mà chém luôn binh Tống. Kế đó 2 người mới tới ra mắt Tuyên Dương và bảo hộ hồi triều lập tức. Tuyên Dương rất mừng rỡ. Yến Anh khi ấy nói rằng: nếu Quốc Mẫu chẳng phát binh thì vua tôi đã lầm tay phản nghịch. Còn Trung Hậu một đêm chẳng ăn giấc đẹp, kế nghe tiếng gà đã gáy dục tan canh, bèn truyền cung nữ sửa soạn hương xa, thẳng tới Kim Loan Điện tâu qua cùng thiên tử. Về lát Tuyên Dương Thượng Điện, mặt mày còn tái mét như chàm. Trung hậu tiếp rước hỏi han, Tuyên Dương thuật lại đầu đuôi các việc rồi mắng rằng: "Con thắng qua tiện tỳ, nó dám đồng mưu với cha nó mà hãm hại quả nhân. Mau bắt tới đây chém quách lấy đầu, trừ cho hết những loài gian ác." Trị Điện tướng quân dâng lệnh, đi trong giây lát dẫn Nam Cung tới trước Kim Giai. Khi thắng qua tới Kim Loan Điện, quỳ lạy khóc ròng. Thiên tử bèn nổi giận hành hung, truyền giả sĩ tức thì trói lại, đưa ra pháp trường xử quyết không tha. Quân võ sĩ vừa áp lại, Trung hậu bước tới Kim Giai, quỳ lại tâu rằng: "Ấy là tại bệ hạ hay tin nên mắc kế, chứ Nam Cung vốn thiệt vô can. Nghi Dương và Trịnh Thái Sư đã lắp đặt công việc tại Hà Nam nên mới tới đây mà dâng mỹ nữ. Lúc Thắng Hoa vào cung được đôi ba bữa đã đem các việc nói lại cho tôi hay rồi, lại cậy tôi tâu với bệ hạ tỏ tường xin đừng tới Kim Hoa hội. Ấy là lời kia đã tỏ trước, vậy chứ hôm qua bệ hạ ở Nam Cung đi phó hội mà Thắng Hoa có tâu gửi điều chi chăng?" Trương Dương thấy Trung hậu thủ lễ, liền bước xuống cầm tay dắt lên mà rằng: "Hôm qua quả nhân có hỏi thì cung phi có nói rằng vua chẳng nên tới dinh tôi, hoàng chẳng nên tới nhà dân, cha chẳng nên vào phòng con. Và cung phi lại nói, nếu quả nhân có muốn đi thì hỏi chánh cung sẽ biết. Ấy là lời cung phi nói, nhưng mà sao cha ả đã âm mưu hại trẫm mà ả lại không nói thiệt với quả nhân?" Trung hậu tâu: "Nam cung đã nói hết cho thần thiếp và có nhờ thiếp tính kế giúp. Giả chăng tôi nghe lời xưa có nói, tử bất đàm phụ quá, thần bất luận quân phi. Như Trịnh Dương muội thiệt là trung hiếu lưỡng đắc, chứ chẳng phải đồ gian phi như hạ phi. Muôn ơn thánh hoàng thầm nghĩ mà tha tội cho Nam cung nhờ. Giả lại thần hậu đã có cứu giá công, dẫu muôn tội cũng xin bệ hạ rộng lòng tha thứ." Tuyên Dương nói: "Như người thê muốn tha tội cho Trịnh thị thì trẫm cũng y lời, tội chết đã tha, còn tội sống phải hành hình mới đặng." Trung hậu liếc mắt nhìn Yến Anh. Yến Anh hiểu ý liền bước ra tâu rằng: "Nam cung thiệt là con người trung chánh, quốc mẫu đã bảo tấu xin tha, nay như bệ hạ còn hành hạ làm chi, e bá quan bất phục." Tuyên Dương nói: "Trẫm đã dị tình chánh hậu, lại có thêm lời nói của quân sư, một phen trẫm đã khá dung tình, nếu từ rời về sau còn gian dối, ắt chẳng toàn tánh mạng." Thắng Hoa nghe nói mừng quá, bèn cúi đầu lạy tạ ơn rồi lui về Nam Diện. Khi Thắng Hoa tạ ơn Tuyên Dương, Trung hậu và trở về Nam Cung rồi, thiên tử mới thuật sự lại rằng: "Khi hôm qua đang lúc nửa đêm ấy, nếu như ngự thê chẳng mật chỉ sai hai vị Nguyên Nhung tới cứu, thì trẫm ắt tánh mạng chẳng còn. Xét lại thiệt ngự thê cứu giá có công, vậy mau hãy dọn tiệc cho vợ chồng mình hỷ lạc." Về lát nội thần dọn tiệc đưa lên, Tuyên Dương rót ba chung, Trung hậu cũng kính lại ba chung mà tạ tình thiên tử kế dây lâu. Bỗng thấy quan hoàng môn vào tâu rằng: "Ngoài hoàng thành phía đông nam, khi không đất sụp đổ lột lỗ, bề rộng có một mẫu ba phân, bề sâu không biết bao nhiêu mà kể. Gió lạnh thổi lên kinh hải, mùa đen trong xuống lờ mờ. Bá tánh thấy vậy ngưỡng ngơ, không biết điềm lành hay là dữ. Vậy nên chúng tôi phải vào tâu lại tự sự cho thiên tử phán xử lẽ nào." Tuyên Dương nghe tấu kinh hoàng, bèn phán hỏi rằng: "Việc đó hung hay là kiết, người thê nghĩ ra có biết được chăng?" Yến Anh liền đứng dậy tâu rằng: "Xin thiên tử ngự giá tới xem cho rõ ràng binh bạch đã." Tuyên Dương nhậm lời, truyền ngự lâm quân sửa sang xe giá. Tuyên Dương và Trung hậu đi trước, bá quan thể kéo theo sau. Tới nơi xem lại kỹ càng, quả y như lời hoàng môn quan tấu. Tuyên Dương khi ấy lại đứng gần bên một ngó xuống, bị gió thổi lên sợn ốc đấy mình, liền buông lời phán hỏi Yến Anh rằng: "Địa huyệt điềm lành hay là dữ?" Yến Anh tâu rằng: "Sự họa phước thiên cơ mạch trắc, Vua thần có dám chắc ở đâu? Xin sai một tên tử tù đi xuống trước, coi có việc chi cho biết.